chỉ chúc mà nói về cái nguyên nhân mà Từ Lộ trở thành học trò của Khổng Tử. Thì mình biết Từ Lộ là người nước Lỗ ở cuối đời thời Xuân Phu, tên là Trọng Do. Thì Từ Lộ là nổi tiếng vì cái chỗ mà Phó Dũng á. Và sau khi trở thành đệ tử Khổng Tử thì hay đi theo hầu cận phía bên của Khổng Tử. Thường khen ngợi rằng từ khi mà ta có Từ Lộ theo hầu á, thì cái chuyện ác không đến tai. Thì nhờ vào cái sự giáo huấn của Khổng Tử mà Từ Lộ về sau này có một cái năng lực quản lý chính vụ rất là cao. Còn cái nguyên nhân mà khiến cho Từ Lộ trở thành học trò của Khổng Tử thì như sau. Từ Lộ xuất thân thì vốn là nhà nghèo, mà lại không có nghề nghiệp chính xác, thường hay đi đấu võ. Những người mà hiếu động vô cùng đó. Nên khi mà Khổng Tử gặp mà Từ Lộ mà hỏi Từ Lộ, thì Từ Lộ nói rằng là tôi đây chỉ thích múa kiếm mà thôi. Thì Khổng Tử nói nhìn vào cái khả năng của ông á, thì ông chỉ cần nỗ lực học tập á, thì thế nào ông cũng có một cái tương lai rạng rỡ. Từ Lộ chưa có tán thành cái ý kiến đó lắm, cho nên hỏi rằng học tập quả thật là có cái ích như vậy sao? Thì Khổng Tử nói rằng học tập nó có một cái tính chất rất là trọng yếu đối với con người. Giống như rằng vua không rời trên những vị thần can gián, kẻ sĩ không rời những người bạn tốt của mình, người đánh xe không rời cái roi, người bắn cung không rời cái dây cung. Từ Lộ mới nói nhưng mà Trúc ở Nam Sơn đó thì có ai quản lý nó đâu, ấy vậy mà nó vẫn cao vút, mà nếu trẻ nó ra làm tên bắn thì nó cũng có thể xuyên qua da của tê giác được vậy. Khổng Tử bảo nhưng mà nếu trải qua cái vấn đề gọi rằng là giáo huấn, huấn luyện mài luyện, tôi luyện, chẳng hạn như rằng là gọt cái mũi tên đó cho thiệt trơn tru, rồi thì đằng đuôi nó lắp thêm cái lông chim ở bên trên đầu của nó, trên đầu chân chú được của nó gắn thêm thép bén, thì như vậy há rằng là mũi tên nó càng đi xa hơn và càng cắm sâu hơn sau. Từ Lộ nghe xong rồi thì có chỗ sở ngộ, bởi vì như vậy mà thành ý bái Khổng Tử làm thầy, và từ đó trở thành môn đồ của Khổng Tử. Rồi chuyện này Nam Sơn Chí Trúc nó chỉ là một cái vấn đề mà một cái đề tài để mà thí dụ, cũng giống như rằng là tranh luận giữa hai người là Khổng Tử mới lại Từ Lộ. Thì Khổng Tử nói rằng với cái bản lĩnh của ông á, mà nếu mà chịu khó học hỏi á, thì sau này có thể xuất đầu lộ diện được. Nhưng mà Từ Lộ hồi nào cũng giờ gia cảnh bần hàn, cũng không có đi học nhiều mà lại chỉ có chuyên về vũ dũng thôi. Thành ra nghe đến cái chuyện học mà đối với một con người như vậy thì nó là cả một cái mà gọi là không có hạt. Thành ra mới là bất dĩ vi nhiên. Thành ra mới nói với Khổng Tử rằng là học thực sự có lợi như vậy sao? Khổng Tử lợi chứ, tại vì học nó có cái tính cách rất là quan trọng đối với con người. Thì chẳng hạn như cái học nó giống như rằng là mình là một vua, cái học nó giống như là một giáng thần. những cái học đó nó sẽ cản trở mình, nó ngăn trở mình, khuyên ngăn mình được không có làm bậy nhiều cái. Cái học nó giúp cho mình hiểu ra nhiều cái sai, cái học nó giúp cho mình nhận ra nhiều cái trùng. Thành nó như là một giáng thần của một vị vua, nó như là một bạn tốt của mình vậy. Bạn tốt thường khuyên ngăn và chỉ bảo mình và giúp cho mình có những cái phương diện mà gọi là có thể phát triển mình. Ví dụ giống như là Trương Nghi gặp Tô Tần rồi, ví dụ như thế đó. Thì vân vân, Khổng Tử nói như vậy. Thì cái học nó cần thiết cho con người ta như vậy, nó trọng yếu cho người ta như thế. Thì bây giờ trước khi mà mình bước qua cái phần của Tử Lộ, thì giờ mình tạm ngưng cái đó, mình phân tích như vậy. Thì cái học ở dưới mắt của Khổng Tử đó là cái học đó làm thế nào nó trở thành một gián thần nếu mình làm vua, nó trở thành một người bạn tốt nếu mình là trong tình bạn đó. Nó trở thành mình, nó giống như là một người đánh xe đó, không có rời cái roi xe để mà hướng dẫn. Thì như vậy thì nếu khi mình hướng dẫn thiên hạ đi, thì mình không rời một cái cương kỷ nào đó để có thể khiến cho thiên hạ nó vào khuôn vào nếp mà nó trôi chảy mọi sự việc được, như là cỗ xe nó chạy. Thì cái đó là học. Còn nếu không mà Tử Lộ mà không hiểu như thế, mà chỉ học gọi là học mà để ra làm quan, học là để mưu cầu một cái địa vị trong xã hội, như là từ cái thuở nào cho tới giờ thiên hạ vẫn hằng học như vậy đó. Và thiên hạ luôn luôn học theo một cái tinh thần như thế. Thành ra chung cục thì khi thiên hạ làm vua đó, thì vẫn là một ông vua gọi rằng là độc tài chuyên chế. Khi mà chơi tương giao thì vẫn có bè phái phe đảng và chỉ thích vua nịnh đó. Khi mà lèo lái đó thì không có một cái cương kỷ, không có trôi chảy cái mục tiêu mà mình nhắm đến mà mình muốn làm. Nhưng tất cả những cái thứ như thế là học sai. Thành ra khi người ta nghĩ học là người ta nghĩ ngay là người ta tìm một cái chỗ đứng ở trong xã hội, hay tìm được một cái quyền lợi gì đó, mà không có phải là học theo như cái Khổng Tử mới giải nghĩa ra. Thế cái học đó đó, mình có tính độc tài, mình luôn luôn như là một ông vua, mình có tính độc tài, mình cái gì mình cũng nghĩ muốn làm theo ý mình. Thế bây giờ nhờ cái học đó mà nó cản mình lại, nó không có cho mình gọi rằng là cứ nhậm ý mà làm, mà nó hạn chế mình tất cả những cái nhậm ý lại, để mà mình có thể gọi rằng là cái tâm trí của mình nó có thể vào một cái phép tắc. Cái phép tắc đó, đó là đợi người, đợi mình. Còn nếu nhậm ý đó thì nó chỉ là một cái tâm trí của cái gọi rằng là độc tôn và tự tư tự lợi mà thôi. Và như vậy tạm ngưng cái chỗ đó với những cái câu nói đơn sơ đó của Khổng Tử. Nhưng mà khi người ta học đó, thì người ta cũng theo cái học đó thôi, mà người ta không có theo cái tinh thần là làm sao học để đến được con đường ở trên. Học làm sao mà cũng như mình tu hành, làm sao mà cái giới nó trở thành một vị gián thần của mình. Ví dụ vậy đó. Cái huệ đó của mình nó trở thành cái cỗ xe của mình, nó đưa mình đi. Và cái trí tuệ đó, mình cũng đưa cái cỗ xe đó đi như ý muốn của mình, là đưa nó đi đến một cái con đường mà gọi rằng là không lạc, không lệch đó, không thiên, không tà, mà rất là quang minh chính đại, mà đi thẳng cho đến mục tiêu. Đó là nhờ vô tất cả những cái vấn đề là không lệch, không xiên, không tà, nó là vấn đề của định. Thì chính cái định này nó mới trở thành tất cả những cái công phu mình học đó, mình lèo lái được. Thì như thế đó là cái chỗ tu học của mình. Nhưng mà trái lại thì giống như là Hành Trí nói nãy, thì dù vậy khi người ta tu, người ta lại lầm tưởng, hay là như cô Minh Triết mới trình bày nãy, thì người ta chỉ nghĩ là vậy thì cái mục tiêu tu của mình là làm thế nào mà mình có một cái răng sơn, tức là xây một cái tỉnh cho mình á, mình có cái A mấy cốc cũng được, rồi từ từ phát triển thành cái chùa to, rồi mình cũng do từ những cái bước đầu đó mà mình mới bắt đầu có đủ chúng. Thế người ta nghĩ là thế, mình có cái tỉnh hay là mình có cái A mấy cốc hay có cái chùa gì đó là tự động mình có cái khả năng thu đủ chúng. Thành ra khả năng thu đủ chúng là ở những gạch ngói mà mình đang có, ở cái số gạch ngói mình đang có, chứ không phải khả năng đủ chúng là ở cái trí tuệ hay là ở cái giới định huệ mà mình có. Hãy hiểu lệch lạc cái chân. Thành ra vẫn tu vẫn học, nhưng mà nó đi lệch là tại vì không hiểu những cái chi tiết mà Khổng Tử mới nói, tức là học làm sao á mà cái học đó nó trở thành can gián mình, không cho mình có những cái ý đồ sai lầm như vậy, nó không cho mình có những cái mà niệm hay là ý nghĩ sai như vậy đó. Mà mình cứ phải thực hành, học làm sao mà nó trở thành người bạn hiền của mình, người bạn nó luôn luôn ở một chỗ thân tình cản ngăn mình đó. Và tìm mọi cách giúp cho mình tốt hơn. Đó là cái chỗ trọng yếu của sự học đối với lại con người. Thành ra khi người ta học mà không đạt được cái sự trọng yếu đó thì học cái gì đây? Đâu có học đâu. Nhưng thiên hạ vẫn nghĩ là mình học. Tại thiên hạ học chỉ nhắm vào hai mục tiêu: tìm kiến thức. Kiến thức đây là kiến thức lượm lặt, ăn cắp, copy, tìm cái kiến thức ở trên, cộng tìm địa vị đó. Tìm một cái địa vị trong xã hội. Hết. Học chỉ có bao nhiêu đó thôi, không có dính gì tới cái mà Khổng Tử mới nói. Thế nên cho nên nếu mà mình mà là Tử Lọ á, mà không hiểu những cái mà điều đó đó, thì Tử Lọ không nên người. Thành ra cái hiểu của Tử Lọ đó là cái hiểu là cái chỗ rằng là học phải đưa đến như thế đó là học, còn không đưa đến như thế nó không phải là học. Thành ra cái học không phải tìm kiến thức, cái học không phải tìm địa vị, mà cái học là để tìm ra được một cái sự can gián cái lòng mình, cái sự độc tôn của mình, cái sự mà ích kỷ tự tư tự lợi của mình. Học là để làm cho mình không còn tự tư tự lợi được nữa, mình không còn độc tôn được nữa vì cái sở học của mình. Như vậy cái sở học của mình gọi là cái học của tiên vương, cái đạo của tiên vương, tiên vương chi đạo. Thì cái đó đó mới là cái học đạo theo cái lối của thời xưa người ta suy nghĩ. Nhưng mà còn thời nay mình không có kiểm điểm cái đó, cho nên mình học xong rồi đó, mình có một đám nịnh thần ở trong tâm khảm của mình, một đám nịnh thần rua nịnh ở bên trong. Và đám nịnh thần ở bên trong nó nói với mình rằng là ái cái người đó, tại cái người đó nó đúng cái sở trường của mình, tức là rua nịnh. Cái kẻ đó thích, kẻ đó hay rua nịnh mình, cho nên ái kẻ đó, chống lại kẻ đó, tại kẻ đó hay can gián mình, hay cản trở mình. Thành ra từ nội tâm cho đến bên ngoài của mình nó đều như thế ấy. Vậy mà cứ tưởng là mình học thành công rồi, tôi học thành công rồi, tại sao? Thế tôi làm quan này, thấy không? Tôi có địa vị và danh vọng, tôi có kiến thức này, vỗ ngực tôi có, tôi là một bậc trí thức, kiến thức ở đời, có bằng cấp, học xong rồi. So với cái học của Khổng Tử chật lấp, nhưng cái học đó vẫn đầy bất lương và lưu manh và ngu dốt như thường này. Tôi tu thành ơi, hỏi sao biết? Hay không? Tôi chủ trì có đồ chúng, người ta kính trọng tôi có đồ chúng. Tôi là thầy thiên hạ, tất cả những người mà hiện diện ở đây nó đều là học trò tôi, đều là kêu tôi bằng thầy hết, tôi là bá chủ, tôi là thầy. Thành ra tôi tu thành rồi, thấy chưa, công đức của tôi không, nhờ tôi tu hành mà thấy không? Tôi có tất cả những cái gì mà gọi là vật dục đủ thứ hết. Mình lấy cái đó làm một cái công phu tu, một cái sự thành công. Mình lấy cái kia là kết quả của sự học, mình lấy cái này là kết quả của sự tu. Nếu không học ra được những cái mà rằng là không hiểu như vậy thì làm sao mà có thể mà hồi đầu thì ngã. Cho nên trước tiên hết phải hiểu rằng là mình đang hiểu sai. Mình càng tu mình càng thấy là mình sai lầm từ cái này cho đến cái kia. Cho nên bỏ cái bịt mắt mình xuống, tức là bỏ cái ám tế xuống á, thì đạo ngay hiện tiền. Trí tuệ bổn lai có sẵn rồi, không có đi tìm ở đâu hết. Nhưng mà chỉ tại vì rằng là ám tế ngu si vô minh che đậy, thành thử rằng là trí tuệ nó bị không có phát huy tác dụng. Đức Phật đã nói là nhất thiết chúng sinh đều có trí tuệ bổn lai, hệt như Như Lai vậy, công đức trí tuệ hệt như Như Lai. Mình tin lời đó của Phật, mày cần đi tìm gì ở đâu. Nhưng mà mình học được cái nguyên nhân của liệt tử, là nguyên nhân tại sao mà bổn lai có trí tuệ mà sau vẫn ngu ngốc. Nếu mình học được cái nguyên nhân đó thì mình phá được cái ám tế ngu si thì trí tuệ hiện tiền. Cho nên cái học đạo cầu thành Phật không phải rằng là đi tìm một cái trí tuệ bên ngoài, mà là khai mở được trí tuệ bên trong. Mà muốn khai mở trí tuệ bên trong chỉ có một cách duy nhất thôi: trừ huyễn. Huyễn là tất cả những ngu si ám tế mà xưa nay mình ôm ấp, mình cho là thật, nhưng là ủ uê hồi nãy nêu lên. Bây giờ sư phụ bổ túc cho ủ uê để mà hiểu cho rõ cái điều đó. Thành ra chính cái đó là chi huyễn. thành ra ly cái huyễn nó đi á, Isaac. Thành ra cái vấn đề then chốt của cái vấn đề mà cầu tìm một cái mà sự giác ngộ viên mãn chính là vấn đề tri huyễn. Mà tri huyễn không có gì khác hơn là biết mình ngu, biết mình sai, biết tất cả những cái sai lầm đó của mình. Thành ra cái công phu tu nó chỉ là cái công phu, không phải là để cầu tìm và gặt hái thêm một cái gì đó mà khi cái huyễn nó còn nguyên vẹn. Và công phu tu nó chỉ là cái vấn đề rằng là tìm cho ra tất cả những cái nhận lầm và ngu ngốc của mình, chứ không phải tìm thêm cái gì khác hết. Tại cái trí tuệ ở trong nó có rồi. Thành ra thì dù bây giờ ông vua Sở ông hiểu, ông hiểu về mạch tử, thì Điền Cưu làm cách gì cho ông đó hiểu? Chỉ ra cái chỗ sai lầm của ông đó, ông mới hiểu, đúng chưa? Chỉ ra cái chỗ sai lầm là nếu như bây giờ quân chủ á mà chỉ chuộng cái đó thì quân chủ khác gì cái tên mà tự nhiên chỉ thích cái hộp mà không thích ngọc, mà chỉ thích nàng hầu mà không thích công chúa, thì quân chủ khác gì như vậy đâu. Tức là chỉ là cái sai thì vua giác ngộ. Thành ra nhiều khi mình giác ngộ cho người ta là mình chỉ ra cái sai. Bây giờ hành trí kể câu chuyện Ương Quật Ma La đi, thì Đức Phật cũng chỉ cái sai của Ương Quật Ma La. Ương Quật Ma La giác ngộ, thì khi chỉ ra cái sai của họ đó, thì cái huệ ở trong họ nó tự lóe lên. Tức là cái mà nhận ra là ô giác ngộ rồi, là tôi hiểu rồi, thì cái hiểu đó từ trong họ chứ đâu có ở đâu ra đâu. Cái hiểu đó tiềm tàng ở trong họ rồi đó. Thành bây giờ người nào chỉ một cái gọi là khai thị, tức là chỉ cho họ thấy cái sai lầm, thì khi thấy được cái sai lầm đó thì cái giác ngộ nó tự hiện. Cho nên cái học của Phật pháp cũng như cái học của thánh nhân nói chung, học của thánh là học như thế, mà không phải là truy tìm kiến thức giống như cái học ở đời đi lấy bằng cấp. Thành ra nói thẳng một câu là những người mà chỉ chuộng bằng cấp và những người tự hào với bằng cấp hay là cho mình kiến thức là những kẻ hết sức thiếu kiến thức và không học đạo được. Tại cái đạo nó không phải như vậy. Cái đạo là cái vấn đề là mình càng học nó, mình càng tìm tòi. Như Vương Dương Binh nói, chỉ cần bỏ cái bịt mắt mình xuống, tức là bỏ cái ám tế ngu si, tức là nghĩa là làm sao, nghĩa là nhận ra tất cả những cái sai của mình. Thì nhận ra cái sai của mình là cái chúng ghê lắm. Con người chết nhất cái là họ không nhận ra cái sai căn bản, gọi là vụ căn bản vô minh. Họ không nhận ra. Mà nếu họ vẫn để căn bản vô minh nó tồn tại, mà họ có tu cách mấy, họ có thu thập kiến thức cách mấy chăng nữa, vô ích. Vô ích. Mà nếu họ phá được căn bản vô minh á, thì cái căn bản trí nó hiện tiền. Cái căn bản vô minh á, nó che mờ cái căn bản trí. Thành ra cái vấn đề học đó là như Vương Dương Minh nói, bỏ cái bịt mắt xuống thì tự nhiên thấy đạo. Thì đạo Phật nói rằng là bỏ cái huyễn nó xuống thì tự nhiên thấy đạo, tức là ly huyễn. Mà cái khả năng mà ly huyễn thì đương nhiên phải chi mới ly được. Mà chi huyễn nó là thấy, nhìn nhận ra tất cả những cái rằng là sai lầm của mình từ A tới Z. Thành ra mới thường kiến được kỳ quá giữ đạo, tức tương đương. Quá ở đây không phải là chỉ còn giới hạn ở trên cái căn bản, tức là lỗi lầm, mà quá ở đây là chỉ cho tất cả những cái điều điên đảo mộng tưởng thấy đều là quá. Thành ra thấy được tất cả những cái quá đó là tri huyễn, thì đó là đạo đấy. Giữ đạo tức tương đương. Hay là nói là như đương nhất niệm tự chi phi, tự kỳ linh quang thường hiện hiện. Như tinh thần của Huệ Năng là nếu ông ở trong một niệm mà thấy được cái phi ấy, tức là phi đó là thấy được cái mê mờ, là cái không thật cho là thật, thì chính cái niệm đó nó là tự kỳ linh quang của ông đang còn hiện hiện. Thành ra mới nói là như đương nhất niệm tự chi phi, mà tự kỷ linh quang thường hiện hiện. Đó là lời dạy của Lục Tổ. Thành ra cái học của đạo nó như vậy. Thì người ta hiểu lầm cái lắm. Thành ra người ta học đạo sai nguyên tắc. Thành ra học đạo xong rồi, con người ta nó vẫn không có đạo đức, tức là không có giới. con người ta nó vẫn không có sáng tỏ, nó không có huệ. Con người ta tâm nó vẫn tán loạn vào vật vật dục, nó bám vào bờ này hay bờ nọ, tức là nó không có định. Thành ra khi mình tu học, mình học hết kinh này kinh kia mà mình vẫn không có giới định huệ, lý do là tại vậy. Học ngược chiều. Mà Trang Tử thì nói rằng đời sống nó có hữu hạn, cái học vô giới hạn, đem cái hữu hạn đi truy tìm cái vô giới hạn nguy mà thôi. Hay là nếu mình tưởng học Phật là cứ chạy đi tìm cái kinh này kinh kia, mà cứ trau bồi những cái kiến thức nói trên đó, thì mình cũng nguy mà thôi. Bởi vì Phật, tức Phật nói bao la ghê lắm. Nhưng nếu mà mình quay về nguồn gốc, giống như là Trang Tử chủ trương, giống như Khổng Tử chủ trương học cầm, thì ở nơi một kinh thấy toàn bộ mọi kinh. Mà tất cả những thứ đó là điều chỉnh cái tâm tính. Thành ra đạo chính là tâm, tâm chính là đạo. Thành ra đạo ở ngay nơi tâm. Tâm mê á, thì đạo ẩn. Mà tâm ngộ á, thì đạo hiện. Mà ngay đến cả lão mới nho cũng đều ngấm ngầm đồng ý như vậy. Thành ra khi mà Khổng Tử tập trung tâm á, thì Khổng Tử thấy được tất cả những cái mà gọi rằng là nhân quả, thấy được tất cả những cái nguồn gốc của cái bài nhạc, rồi tất cả những cái mẩu chuyện xung quanh mình cũng thấy là như thế hết. Khi mà tập trung cái tinh thần lại, thì sự vật vật gì đó, một cái nhỏ nhít nhìn nó cũng to như bánh xe bò dưới con mắt của nó chỉ xương đó. Một cái con thoi nó chạy tới chạy lui như vậy mà nó cũng trở thành bất động bằng chính cái sự tập trung. Nó thấy rõ như vậy. Nhưng kỳ xương không có học được cái tinh thần là học đạo xong đó, thì mình, cái đạo đó nó giống như là gián thần đối với mình. Học đạo xong rồi thì cái đạo đó nó giống như người bạn tốt đối với mình. Kỳ cương thiếu tinh thần đó, cho nên kỳ xương mới định giết thầy để mình độc quyền. Nhưng Tử Lộ học được cái đó, cho nên Tử Lộ trở thành một người bảo vệ Khổng Tử đắc lực vô cùng, mà khiến Khổng Tử cảm thấy an tâm khi có Tử Lộ ở bên mình. Và thậm chí sẽ đến độ rằng từ khi mà ta có Tử Lộ theo hầu á, thì tiếng ác không tới tai nữa. Tức là có nghĩa là nói lên cái tinh thần mà hầu cận rất ư là toàn vẹn của Tử Lộ, từ bảo vệ bằng sức mạnh cho đến bằng cái lẽ phải. Cho nên Khổng Tử mới an như vậy. Đó là tại vì Tử Lộ học được cái điều đó, chứ không phải Tử Lộ chỉ có nghĩ cái chuyện học rồi mình sẽ được xuất đầu giống như là Khổng Tử nói để vinh danh với thiên hạ. Thành ra nếu mà mình không thấy được những cái điều đó đó, thì mình học đạo cũng vô ích thôi, mình trở thành Tử Lộ được, mình cũng học đạo vô ích thôi. Ngồng lặng Tử Lộ hơn Kỳ Xương ở chỗ như vậy. Thành ra Tử Lộ mới trở thành một cái người mà khi học với lại Khổng Tử, thành ra mới hiểu rằng là Khổng Tử có cái tinh thần đó hết, cho nên Khổng Tử mới dạy Tử Lộ đến cái con đường là được. Và Tử Lộ là người mà gọi rằng là xứng đáng đó. Tức là một người biết học theo những cái đó. Và nếu nãy giờ đại chúng khen Khổng Tử biết dạy, nhưng mà sư phụ không có thấy nói rõ ràng là biết dạy là cái chỗ nào đó. Biết dạy là cái chỗ đó đó, cái chỗ là học đạo với ta xong đó. Thì ông khi nào cũng có người can gián ở cái bên bằng cái đạo của ta đó. Ông khi nào cũng có người bạn tốt ở cái bên, đó là cái đạo của ta. Đó cái đó mới là cái dạy giỏi. Cái người học giỏi là cái người lãnh thủ được hết những thứ như vậy. Còn cái này mình khi nào cũng sơ hốt vô cùng những cái chi tiết rất ư là quan trọng. Mình lái xe đi thẳng luôn đó. Mà mình không có chịu ngừng ở những cái viewpoint đó để mà hân thưởng. Thì chính cái tinh thần đó. Rồi bây giờ nói cái tinh thần mà hai thầy trò của Khổng Tử và Tử Lộ bàn thảo với nhau về chuyện rằng là nếu học xong sẽ được như vậy. và Tử Lộ đồng ý rằng là học để được như vậy, chứ không phải học để mà làm quan làm gì mà gọi rằng là để mà có một cái địa vị, có một cái lợi lộc gì ở nơi đời. Rồi bây giờ mới tiếp đó. Thế bây giờ Tử Lộ mới còn bâng khuâng, tại vì xưa nay giờ chưa bao giờ một cái anh vũ phu chưa bao giờ quen học hành, mà lại học những cái đạo của thánh hiền, mà một kẻ vũ phu nó khó ghê lắm, bởi vì nó thích động thủ hơn là động não. Thành ra vì vậy còn một cái chút bâng khuâng ở trong lòng nó, mà Tử Lộ mới lên tiếng hỏi đó, thực sự cái học có ích như vậy không? Thì Khổng Tử nói như thế, thì Tử Lộ bảo rằng tôi nghe nói ở Nam Sơn đó, trúc nó mọc đó, chẳng có ai quản lý hết, thế vậy mà nó vẫn lên cao, nó vẫn hữu dụng, trẻ nó ra làm tên bắn, nó vẫn đủ năng lực xuyên qua da của tê giác. Tê giác là một cái loại da dày ghê lắm. Nhưng Khổng Tử vẫn vặn bẻ lại, đã đành là như thế thiệt. Nhưng mà nếu bây giờ mài rũa chuốt cho nó trơn tru, gạch thép sắt nhọn ở đầu nó, gắn lông chim ở đằng sau để nó lướt gió, gắn thép sắt ở đầu nó để cho nó có sức đâm thủng, thì như vậy nó không những vừa bay xa hơn mà lại còn vừa đâm sâu hơn, là nếu cứ để nó tự nhiên. Mà nếu bây giờ trải qua những cái thời kỳ mà gọi rằng là tô điểm cho nó, tăng trưởng cho nó, thì cái sức mạnh của nó hơn xa ghê lắm. Thì một con người cũng vậy, nếu cứ để cho nó tự nhiên tăng trưởng thì nó có thể nó cũng có một cái sức gì đó, nhưng á, nếu mà tô bồi cho nó qua một cái sự giáo huấn, huấn luyện cho nó đó, mài giũa cho nó, thì nó khá hơn nhiều. Đến một cái vật vô tri vô giác mà nếu trải qua một cái sự mà gọi rằng là đó, tô bồi đó, mài giũa, mà nó còn có năng lực cao hơn là để nó thiên nhiên, hà huống là một con người. Ý của Khổng Tử như vậy. Và dĩ nhiên người xưa người ta thông như thông minh hơn người nay, nghe trong kinh cũng vậy, Đức Phật mới lại đệ tử của Đức Phật mới gọn với nhau ghê lắm mà đều hiểu. Nhưng mà giải ra thì trùng trùng điệp điệp ở thiên hạ ngồi thì cứ ngỡ. Mà tại vì sao vậy? Bỏ hết, không có một cái nhìn giống cái nhìn của Khổng Tử, cho nên không có thấy được ý Khổng Tử. Không có một cái nhìn giống như Bồ Tát, cái tâm tư không giống Bồ Tát, tại vì dụng tâm nó khác nhau. Vì dụng tâm khác nhau cho nên triệu tương tử thấy nguyên nhân khác mới lại phương lương. Thành ra triệu tương tử thấy nguyên nhân là thế này, mà phương lương thấy nguyên nhân là thế kia. Là tại sao? Thì nguyên nhân coi, tại hai cái tâm khác nhau. Thành ra vì tâm khác hẳn cho nên mới nói chuyện học phải dụng tâm. Thành ra nếu mà mình dụng tâm, mình lái tâm mình á, theo như cái tâm của Thánh, thì mình nhận ra hết lời Thánh. Thì không những nhận ra hết lời Thánh mà cũng giống hệt như Thánh, nhận ra hết tất cả lời Thánh ở dưới mọi phương diện, mọi khía cạnh, mọi con người. Tức là ở nơi phàm mình cũng thấy được cái Thánh ở trong đó. Nhưng mà nếu ở nơi cái tâm phàm phu á, thì ngay đến Phật mình cũng phàm phu hóa Ngài nữa. Thiệt mà quả nhiên như vậy. Người ta cũng tình cảm hóa Ngài, người ta cũng thờ phụng Ngài, người ta mua chuộc tình cảm của Ngài, người ta lúc nào cũng biểu trưng cái lòng là con thương Ngài ghê lắm, con kính trọng Ngài ghê lắm. Đến thậm chí con không bao giờ dám khởi một cái ý nghĩ nào mà gọi rằng là bất kính đối với Ngài, tức là nghi ngờ một cái lời dạy nào đó của Ngài, cho dù con chẳng hiểu gì hết trơn. Nhưng mà con cũng thời Ngài thấy ông cũng tuyệt đối, nhưng mà quay ra đằng sau á thì khinh bỉ hết cỡ. Mà Đức Phật thì chưa bao giờ nói với mình một câu và hứa khả với mình. Nếu con coi á, Phật là nhất trên đời nó, thì Phật hứa sẽ độ con. Đức Phật chưa bao giờ nói câu đó, mà chỉ có nói câu như vậy. Nếu mà con mà ráng á, mà phụng sự nhất thiết chúng sinh để đền ơn Phật á, thì Phật sẽ, thì con sẽ là người được độ. Chỉ có nói như vậy thôi, mà không hề có nói là nếu con coi Phật nó là nhất ở trên đời này hơn hết tất cả mọi người, thì Phật hứa Phật sẽ độ con. Ấy thế mà thiên hạ nó tự cài cái đó vào trong Phật, tự nó đè ra tư tưởng đó. Cho nên một dạ một lòng thờ kính Như Lai, kính phục Như Lai mà quay qua thì bắt nạt chúng sinh. mà ở trên thờ kính Như Lai để hiểu tất cả những đại sự nhân duyên, công đức lớn của Như Lai. Cái công quả lớn nhất của Như Lai là công quả xả nhất thiết báo thân để độ nhất thiết chúng sinh. Mình nhìn Đức Phật để mình thấy cái tinh thần đó. Mình nhìn Đức Phật để mình thấy một cái đại sự nhân duyên mà cứu độ chúng sinh, mà đến độ giống như đệ tử của Ngài nói, như nhất chúng sinh vì thành Phật, chúng bất ư thử thủ nê hoàn. Mình thấy phải thấy tất cả những cái tinh thần đó ở nơi Đức Phật mà cung kính, cho nên quay lại là hành xử tinh thần đó ở nơi Đức Phật là cái tôi học được của Phật. Đây là tôi là một người cung kính Phật, cho nên tôi học được những cái đức tính của Phật. Cho nên khi tôi quay lưng trở lại là cái đức tính tôi học được của Đức Phật đó nó biểu lộ ra và nhất thiết được nhờ. Đâu có nghĩ như vậy. Thành ra dùng cái tâm phàm nó méo mó Đức Phật. Quay lại thì bắt nạt chúng sinh, coi không ra hệ thống gì. Ở trên thì kính trọng lạy lục Đức Phật, cho dù chẳng hiểu gì hết cũng tính lạy như thường. Quay ra đằng sau thì chưa có xét đoán là người ta trúng sai hay dở là đã khi dễ tất cả. Thì phải học được cái gì nữa Đức Phật? Từ lộ học được những cái như thế ở Khổng Tử, không lẽ mình không học được ở nơi Đức Phật những cái còn cao siêu hơn nữa? Cái đó biểu lộ ra bằng chỗ nào? Không thấy. Cái nội tâm giác ngộ của mình phải biểu lộ ra cái sự hành của mình chứ. Còn nội tâm giác ngộ mà không lộ ra được sự hành là nội tâm bế tắc chứ không phải giác ngộ. Thế khi mình xoay sang chúng sinh là mình phải biểu lộ ra tất cả những cái cứu giúp, che chở. Đó là học được của Đức Phật. Thành ra không học được cái đó. Thành ra nếu Tử Lộ không học được cái điều đó, cái điều mà Khổng Tử nó rất đơn giản, mình hiểu rằng là tổ sư nói một cái câu gì nó cũng đầy ý nghĩa. Cho nên những cái bậc mà gọi rằng là cho dù là thánh của thế gian đi chăng nữa thì đương nhiên nó cũng khác thế gian nghĩa lắm, nó khác phàm lắm, nó mới được tôn xưng làm thánh. Mà tại mình sử dụng một cái tâm rất hết sức phàm, cho nên mình nhận ra thánh nhiều lắm. Đó là bài học của mình. Nếu mình sử dụng tâm thánh mình thấy nó khác cùng hết. Đến phàm phu mình cũng thấy có thánh ở trong nó nữa. Nhưng mà nếu mình sử dụng tâm phàm, mình bỏ đi tất cả những yếu tố thánh của tất cả mọi vị thánh, mình phàm hóa hết rồi. Đó là một điều ngộ nhận của mình. Cho nên khi học phải thấy cái điều ngộ nhận hướng trên, mà không phải là chỉ có học cái lời của Khổng Tử, mà thấy được tất cả những cái ngộ nhận trong cái học lời của Khổng Tử. Mình thấy được tất cả những cái ngộ nhận của mình trong cái học kinh. Mình thấy tất cả những cái ngộ nhận của mình trong cái sự mà lễ bái chư Phật. Thành ra với sư phụ thì về sau này, hồi đầu tiên thì mình học theo một cái lối gọi rằng là tu bổ kiến thức thông thập. Nhưng mà về sau càng gọi rằng là trưởng thành nữa, thì sư phụ học lối khác. Có thể nói rằng là khi mà mình ngoài 40, Khổng Tử thì nói tam thập nhi lập mà ngũ thập chi thiên mệnh. Khổng Tử cho cái giá của người học đạo bắt buộc phải như vậy. Tam thập nhi lập tức là 30 tuổi đó là phải có một cái lập trường, phải có một cái tinh thần cứng chắc vững chắc không rời đổi đó. Là phải có thể gọi rằng là hành đạo ở nơi đời đó. Cho nên mình thấy câu chuyện đó, Khổng Tử năm 30 bắt đầu thâu đệ tử. Thành ra 30 là trưởng thành, tức là đều có cái khả năng, một cái lập trường nó rõ ràng, một cái phương cách hành đạo rõ ràng, một cái phương cách tu đạo rõ ràng, không đối chuyển. Cho đến ngũ thập thì chi thiên mệnh, là hiểu rõ tất cả những cái vấn đề gọi là mình không có thể nào quyết định được hơn rằng là tất cả những cái thiên mệnh. Tức là có những cái nó là trật tự của trời đất, của thiên địa, mà không phải là mình, ý của mình là quyết đoán cái tất cả những cái tổ chức của trời đất, mà là thiên mệnh đó, tất cả những cái vận trời vận đất đó nó hành xử như vậy, mà mình thuận theo thì sống, mà nghịch thì chết. Cũng giống như trời sinh con cá thì phải sống dưới nước, mà mình thảy nó lên bờ thì nó chết. Trời sinh con chim thì phải bay trên trời, mình nhận nó xuống dưới biển thì nó chết. Trời sinh ra con người á, thì thích được sự tử tế. Thành ra mình hành sự tử tế thì được con người thích, mà mình hành sự mà bất lương thì con người ghét. Đó là tất cả những cái gọi rằng là định luật của trời đất, của thiên nhiên. Hiểu như vậy mà thuận hay nghịch, thuận thì sinh tồn mà nghịch thì diệt vong. Thì 50 tuổi trở lên thì phải chi thiên mệnh, mà 30 tuổi trở lên thì phải có tất cả những cái mà gọi rằng là hiểu biết nói trên như vậy. Đó là cái giá của Khổng Tử đặt cho người học đạo. Anh Thư, sư phụ này có thể nói rằng là mình từ hồi 17 tuổi cho đến 40 tuổi là khuynh hướng của sư phụ như vậy. Từ 40 tuổi trở đi khuynh hướng của thay đổi đấy. Mà mình chủ trương như vậy nữa, tại vì càng ngày đó mà mình càng mà tư duy về đạo, mình càng thấy rằng là hồi nào cũng giờ mình khá tổ hỏa nhập ma, tức là mình đi nghịch đường với lại cái cách thức mà giác ngộ của các vị tiền bối của mình. Ở sư phụ vẫn suy xét là tại sao mình vẫn không có nhập được vào trong cái đạo đó của chư Phật, mà tại sao mình vẫn không hiểu hết được mọi cái điều ở trong chư Phật, mặc dù mình nỗ lực kia lắm rồi. Nhưng mà khi khám phá được cái nguyên nhân, nó giống như là chuyện mà điện tử thì nó mới thay đổi lập trường. Thì khi mà phát giác được nguyên nhân thì mình mới biết rằng là thì té ra mình đi lộn, tức là mình đi ngược chiều. Mình cứ càng thâu thập kiến thức bao nhiêu thì mình càng u mê bấy nhiêu. Tuy là dưới mắt thiên hạ dường như mình là có vẻ như rằng là đầu óc không thể tưởng tượng được, nhưng mà mình vẫn u mê trầm trọng, mình vẫn hành được như là phổ hiền hành, mình vẫn hành được như hải thông hành, mình vẫn không hành được là như lai trong ba đại tăng kỳ kiếp thường xả báo thân để mà độ chúng sinh. Anh hơn mình có một cái gì trục trặc đấy. Rồi thì khi nhìn những cái kinh điển như vậy thì mình mới nghĩ rằng là hóa ra lời dạy của Đức Phật nữa, với lại cái hiểu của mình và cái cố gắng học cái lời dạy đó của mình càng học cái lời dạy đó của Đức Phật nữa, mình càng tẩu hỏa nhập ma. Tại mình học sai, chứ không phải là Đức Phật dạy sai. Đức Phật dạy quá siêu. Và nếu mà mình học chúng á, thì quả nhiên rằng là mình sẽ thấy được cái gọi rằng là một cái trí tuệ mà bất khả tư nghị của chư Phật. Mình mới thực sự thấy như vậy, mà không lường được, không lường được, không miêu tả được, bởi nó vô tướng. Hồi xưa hồi còn trẻ, học kinh Kim Cương, học vô tướng, thì mình chỉ nghĩ rằng là cái đó vô tướng. Nhưng mà về sau thì sư phụ biết là nhất thiết pháp cái gì cũng vô tướng hết, nên tất cả như là sư phụ nói, từ bi của Như Lai cũng vô tướng, mà trên hạ nó cứ định, nó cứ cho thành tướng, nó tướng hóa. Trí tuệ của Như Lai cũng vô tướng, nhất thiết cái gì của Như Lai cũng vô tướng hết, nên hạ tổng hòa nhập ma. Mình tổng hòa nhập ma, cá nhân mình cũng bị tổng hòa nhập ma. Về sau sau đó sư phụ mới cánh tiến nhất bộ để nghĩ rằng thế mình khám phá ra cái tổ hòa nhập ma của mình đó, thì đó là một cái điều tương ứng với đạo. Thành ra càng học càng khám phá tổ hòa nhập ma, chứ không phải rằng là tăng kiến thức. Mà khi khám phá được tổ hòa nhập ma đó, cái kiến thức đó mới là sâu, mới là khá đó, mới chuẩn xác. Cho nên cái bà giáo ở bên Đài Bắc mới nói sư phụ mà đấy, tôi thích cái lý luận của trưởng lão ghê lắm, trưởng lão lý luận mới, trưởng lão mới khai khẩu á là tôi nghe nghịch kia lắm á, tôi nghe rằng là không giống thiên hạ mà ngược đời. Nhưng mà khi trưởng lão giải thích cho tôi nghe á, thì tôi về nhà tôi suy nghĩ hoài á, và tôi càng nghĩ tôi càng phục, tôi càng nói là trưởng lão với chúng, mà tôi cũng như mọi người thường nghĩ như vậy và cho cái đó là logic, đều sai hết. Bà nói như vậy thì cái đó là cái mình, cái thật sự nó như thế, tại vì thiên hạ nó nghĩ ngược. Thành ra từ lộ thấy là thấy những cái vấn đề như vậy, và từ lộ nhận ra được cái vấn đề là đúng như thế, một cái vật vô tri vô giác mà nếu nó được một cái trí tuệ nó an bài và và gọi là tôi luyện cho nó, nó còn có một cái công năng cao hơn nữa, hào hứng là một con người. Từ Lộ hiểu được hai điều như vậy, hiểu được cái học đó sẽ đưa mình đến cái tinh thần gọi là cảnh tỉnh, tức là có một người khi nào cũng dán mình ở bên, đó là cái học của mình. Và cái học đó làm cho mình phát huy được nhiều cái tinh thần hơn nữa nếu mình cứ để thiên nhiên không học. Như vậy quả tình Khổng Tử nói cái học là có ích rất là chính xác. Vì vậy mà xin học cái học đó ở nơi Khổng Tử, xin học cái học đó. Cho nên học được cái muốn học và hiểu được cái Khổng Tử muốn dạy, đó là cái câu chuyện này. Bây giờ mình tiếp theo câu chuyện sau là ai dịch.